Kính chào quý vị và các bạn. Đây là kênh podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, tiếp nối chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam từ ngày 10 đến 11 tháng 9. Sáng 18 tháng 9, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao đã đến San Francisco, bắt đầu 7 ngày công tác dày đặc các hoạt động tại Mỹ. Thủ tướng nhìn nhận quan hệ Việt-Mỹ khá đặc biệt với nhiều đặc điểm riêng, từ hai nước trong tình trạng chiến tranh tới việc bình thường hóa quan hệ, rồi nâng cấp lên tầm đối tác chiến lược toàn diện. Đây là kết quả của nỗ lực của cả hai bên. Điều này đã tạo cơ hội nhiều hơn cho các hoạt động thương mại đầu tư. Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ, chương mới trong hợp tác kinh tế sẽ là nội dung được đề cập trong podcast Điều Bạn Quan Tâm hôm nay. Đồng hành cùng quý vị và các bạn tại phòng thu lúc này có nhà báo Duy Hưng. Cảm ơn nhà báo Duy Hưng đã tham gia chương trình.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Trịnh Phương và cũng xin được kính chào quý vị thính giả.
Thưa quý vị và các bạn, thưa nhà báo Duy Hưng, trước hết chúng ta hãy nói về những bước tiến trong quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ. Sau chiến tranh, quan hệ ngoại giao Việt Nam với Hoa Kỳ được chính thức thiết lập vào ngày 12 tháng 7 năm 1995 và hai bên đã trao đổi nhiều chuyến thăm cấp cao. Nhà báo Duy Hưng có thể điểm sơ lược những chuyến thăm cấp cao này ạ.
Vâng, nếu mà nói kỹ về mối quan hệ Việt-Mỹ thì có lẽ là chúng ta sẽ mất rất là nhiều thời gian. Và trong khuôn khổ của chương trình này thì chúng ta chỉ có thể điểm qua vài nét thôi kể từ sau khi quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ được chính thức thiết lập vào ngày 12 tháng 7 năm 1995. Tính từ thời điểm đó thì hai bên đã trao đổi 8 chuyến thăm cấp cao. Đó là Tổng thống Bill Clinton thăm Việt Nam vào năm 2000. Tiếp đó là Thủ tướng Phan Văn Khải thì thăm Hoa Kỳ vào năm 2005. Tiếp nữa là Tổng thống Hoa Kỳ George Bush thăm Việt Nam vào năm 2006. Thế rồi đến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết thăm Hoa Kỳ vào năm 2007. Và tiếp ngay sau đó thì là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Hoa Kỳ vào năm 2008. Rồi đến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2013. Và trong chuyến thăm này thì hai bên đã ra tuyên bố chung xác lập quan hệ đối tác toàn diện. Đó cũng là một dấu mốc rất là quan trọng. Thế rồi đặc biệt, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm đầu tiên đến Hoa Kỳ từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2015 theo lời mời của chính quyền Tổng thống Obama. Chuyến thăm lịch sử này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa quan hệ hai nước vươn lên một tầm cao mới. Thế rồi như chúng ta đã biết là mới đây nhất chính là chuyến thăm cũng có thể gọi là chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam từ ngày 10 cho đến ngày 11 tháng 9. Thế và việc nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược toàn diện thì đã mở ra một chương mới trong quan hệ Việt-Mỹ với nhiều cơ hội trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh cho cả hai nước.
Vâng, và như nhà báo Duy Hưng vừa nói thì việc nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện mở ra một chương mới trong quan hệ Việt-Mỹ với nhiều cơ hội trên nhiều lĩnh vực. Nhưng mà trong khuôn khổ thời lượng của chương trình hôm nay sẽ xin phép chỉ tập trung vào chủ đề chính là cơ hội về hợp tác kinh tế. Và như chúng ta đã biết, tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ nêu rõ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng trưởng kinh tế bao trùm dựa trên đổi mới sáng tạo, đóng vai trò nền tảng cốt lõi và động lực quan trọng của quan hệ song phương. Phát biểu với báo chí Việt Nam ngay sau cuộc hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã khẳng định:
các nội hàm của mối quan hệ đối tác mới kế thừa những nội dung hợp tác đã và hiện có giữa hai nước và đưa lên tầm cao mới thông qua việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng đổi mới sáng tạo là nền tảng trọng tâm và động lực của quan hệ hai nước. Tăng cường hợp tác khoa học công nghệ là đột phá mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Trong thời gian tới, các cơ quan có liên quan của hai nước sẽ phối hợp triển khai thực hiện thật tốt các thỏa thuận đã đạt được.
10 năm trước đây, khi tôi là Phó Tổng thống, lúc đấy chúng ta đã đạt được một cột mốc lớn khi chúng ta xác lập mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Chúng ta sẽ làm sâu sắc thêm hợp tác trong lĩnh vực công nghệ trọng yếu và mới nổi, đặc biệt là trong việc xây dựng một chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn cho ngành công nghiệp bán dẫn. Chúng ta cũng mở rộng mối quan hệ đối tác kinh tế nhằm thúc đẩy hơn nữa đầu tư và thương mại giữa hai nước. Các công ty công nghệ Việt Nam có tầm cỡ thế giới và sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Và chúng tôi sẽ có thêm nhiều hợp đồng thương mại quan trọng hơn nữa được ký kết nhân chuyến thăm này.
Thưa quý vị và các bạn, thưa nhà báo Duy Hưng, trong suốt 10 năm qua, sự hợp tác Việt-Mỹ với tư cách đối tác toàn diện đã phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trên cả ba bình diện song phương, khu vực và quốc tế, với 9 lĩnh vực hợp tác chủ chốt. Trong đó, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là điểm sáng nổi bật, thành công nhất và trở thành trọng tâm, nền tảng vật chất, động lực phát triển mạnh mẽ cho quan hệ chung giữa hai nước. Và trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Biden mới đây, các doanh nghiệp Việt-Mỹ đã chốt một loạt những thương vụ đầu tư trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Nhà báo Duy Hưng có thể kể ra những cái thương vụ đình đám này.
Vâng, cái thông tin về việc mà các doanh nghiệp Mỹ mà có những cái ký kết với doanh nghiệp Việt Nam ấy, thì cũng đây là một cái chủ đề mà báo chí quốc tế cũng nhắc đến rất là nhiều. Và chúng ta thì có thể tìm hiểu thông tin công khai trên trang web của Đại sứ quán hoặc là Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thì sẽ thấy ngay thôi. Các thỏa thuận đáng chú ý nhất bao gồm, mà thứ nhất đó là Boeing và các hãng hàng không Việt Nam, đó là Vietnam Airlines và Boeing thì ký bản ghi nhớ thỏa thuận trị giá tới 10 tỷ đô la mua 50 tàu bay 737 MAX. Dự kiến số tàu bay này sẽ được bàn giao trong giai đoạn 2027 đến 2030. Bên cạnh đó thì Vietjet ký thỏa thuận tài trợ tàu bay trị giá 0,55 tỷ đô la với Cali, tập đoàn tài chính lớn của Mỹ. Theo đó thì Cali Aviation Partner thuộc tập đoàn Cali sẽ cung cấp tài chính cho loạt tàu bay 737 MAX thuộc đơn hàng 200 tàu bay của Vietjet và Boeing. Thứ hai là Amcor, Marvell và Synopsys đầu tư vào Việt Nam. Amcor Technology sẽ đưa vào hoạt động nhà máy bán dẫn tại Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư lên tới 1,6 tỷ đô la trong tháng 10 tới đây. Đây là nhà máy lớn nhất và hiện đại nhất của Amcor trên toàn cầu. Trong khi đó thì tập đoàn công nghệ Marvell và Synopsys sẽ đầu tư vào trung tâm ươm tạo và thiết kế chip bán dẫn tại thành phố Hồ Chí Minh. Và thứ ba là trung tâm logistics. Công ty điều hành cảng SSA Marine trụ sở tại Seattle và công ty Madep Việt Nam đã công bố ý định hợp tác trong các dự án cảng chiến lược ở miền Nam Việt Nam. Hiện thì hai công ty này đang chia sẻ mối quan tâm chung trong việc phát triển trung tâm logistics cái mép hạ trị giá khoảng 6,7 tỷ đô. Sau khi hoàn tất xây dựng thì trung tâm logistics cái mép hạ sẽ trở thành trung tâm logistics lớn nhất Việt Nam.
Vâng ạ. Nếu như nói về quan hệ đầu tư thì nhiều năm qua, Hoa Kỳ luôn là một trong những đối tác đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Hoa Kỳ hiện xếp thứ 11 trên 142 quốc gia vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với 1.223 dự án còn hiệu lực. Tổng vốn đăng ký là hơn 11,4 tỷ đô la Mỹ. Nhiều chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp bày tỏ lạc quan sau chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Việt Nam vừa qua. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Thi, trưởng ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đình Tùng, tổng giám đốc tập đoàn Vina TNT và ông Huỳnh Anh Tuấn, tổng giám đốc công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á nhận định.
Vừa qua thì chúng tôi cũng đã hợp tác với Synopsys, tập đoàn lớn của Mỹ để triển khai cái chương trình ươm tạo các doanh nghiệp vi mạch bán dẫn, với mục tiêu là hình thành những cái doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực này.
Hàng năm Mỹ đều mở cửa thị trường cho những loại trái cây mới của Việt Nam vào. Như là cuối năm vừa rồi là chúng ta có cái trái bưởi, và trước khi Tổng thống Mỹ qua cái đây một tháng là chúng ta đã khôi phục lại cái trái dừa vào trường Mỹ. Và sắp tới thì tôi đang đàm phán là cái trái chanh dây vào cái cuối năm này. Chắc chắn là khi mà xuất khẩu nó sẽ tăng lên và nó tạo cơ hội cho cái rau quả Việt Nam chiếm lĩnh cái thị trường Mỹ tốt hơn và đa dạng hơn.
Tôi tin rằng cái chuyến đi của Tổng thống Mỹ này nó đã mở được cho cái cơ hội cho hàng loạt những doanh nghiệp lớn, đặc biệt những doanh nghiệp mà có quy mô lớn mà đang có sự phát triển rất mạnh và nhu cầu vốn cũng rất lớn. Thì đây tôi cho là nó là một cái cơ hội lớn khi chúng ta thâm nhập cái thị trường chứng khoán Mỹ, là một trong những thị trường hàng đầu của thế giới. Và cái việc quy động tiền ở thị trường Mỹ tôi nghĩ không quá khó nếu như chúng ta có nhiều cái cơ hội.
Quý thính giả đang nghe kênh Podcast Điều bạn quan tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên với chủ đề Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ, chương mới trong hợp tác kinh tế. Đồng hành cùng quý thính giả hôm nay là biên tập viên Trịnh Phương và nhà báo Duy Hưng. Thưa quý vị và các bạn, thưa nhà báo Duy Hưng, chúng ta thấy rõ rằng trong những năm qua, các tập đoàn kinh tế Mỹ đã tích cực đầu tư vào Việt Nam với sự gia tăng không ngừng về số lượng dự án và vốn đăng ký. Là người dành nhiều thời gian tìm hiểu nội dung này, theo nhà báo Duy Hưng thì lý do gì khiến các doanh nghiệp Mỹ thấy Việt Nam rất thu hút?
Không biết là chị Phương, thế rồi là quý vị thính giả, khi mà theo dõi những cái thông tin liên quan đến hiệu quả của việc nâng cấp mối quan hệ chiến lược giữa Việt Nam với Hoa Kỳ vừa rồi như thế nào. Chứ còn tôi thì khi mà đọc báo thì tôi có rất nhiều cảm xúc. Và tất nhiên nó là cảm xúc tích cực, cảm thức cảm thấy rất là vui. Và tôi thì tôi cho là những lý do mà giáo sư tiến sĩ Andre Stroffer đến từ quỹ Friedrich Naumann Foundation nêu ra thì khá là thuyết phục. Thứ nhất, đó là nền kinh tế mở và định hướng của thị trường Việt Nam thì đã tạo được tiếng vang tốt với thị trường Mỹ. Thứ hai là tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của đất nước khiến tầng lớp trung lưu thì ngày càng mở rộng, thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng tăng và tiềm năng thị trường mở rộng trong tương lai. Thứ ba là lực lượng lao động trẻ và có trình độ học vấn cao của Việt Nam đang nâng cao sức hấp dẫn của quốc gia Đông Nam Á, tức là chúng ta đấy ạ, đưa Việt Nam trở thành điểm đầu tư lý tưởng cho các doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất. Thứ tư là vị trí chiến lược và cơ sở hạ tầng phát triển của Việt Nam mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Mỹ khi mà đang tìm cách mở rộng đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tìm kiếm những con đường phát triển mới. Thứ năm là vị trí trung tâm trong khu vực ASEAN đã khiến Việt Nam chúng ta trở thành cửa ngõ cho các công ty Mỹ. Và cuối cùng là Hiệp định Thương mại Tự do BTA Việt Mỹ đã đóng vai trò quan trọng giảm bớt các rào cản thương mại và tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác kinh tế, củng cố vị thế của Việt Nam trong vai trò đối tác đầu tư ưu tiên của các doanh nghiệp Mỹ.
Vâng ạ, đây cũng có thể coi là những ưu thế của Việt Nam. Tuy nhiên thì trong quá trình đầu tư cho đến củng cố năng lực sản xuất sẽ cần thời gian, nhất là khi chúng ta cũng vẫn phải đối mặt với nhiều hạn chế ở trong nước. Trong thời gian tới thì theo nhà báo Duy Hưng, chúng ta cần làm gì để khắc phục những hạn chế này ạ?
Chúng ta thì cũng đều đã biết là Hoa Kỳ là một thị trường khó tính, có cái đòi hỏi rất là cao. Thế nhưng mà cũng lại là rất là tiềm năng, và cái tiềm năng xuất khẩu thì còn rất lớn cho các doanh nghiệp Việt chúng ta. Thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư thì vừa là trọng tâm, vừa là cơ sở và cũng là động lực cho quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. VCCI, Phòng Thương mại Hoa Kỳ AmCham thì sẽ cần tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ kết nối kinh doanh và đầu tư. Sử dụng hiệu quả cơ chế của Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư, gọi tắt là TIFA. Trong đó thì tập trung vào triển khai và phát huy cơ chế cảnh báo sớm để mỗi bên thì sẽ có sự chuẩn bị kịp thời đối với các tác động của các chính sách, các quy định mới. Đồng thời thì Việt Nam chúng ta cần nỗ lực tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp của Hoa Kỳ họ đầu tư kinh doanh hiệu quả, thành công tại Việt Nam. Chúng ta phải coi trọng việc xây dựng phát triển các kết nối theo chuỗi với các doanh nghiệp và các đối tác nội địa của Hoa Kỳ, trên cơ sở là phải tuân thủ luật pháp của Hoa Kỳ.
Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, trong 7 ngày ở Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có một loạt hoạt động từ bờ Tây sang bờ Đông. Chuyến công tác đến Mỹ của Thủ tướng diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Joe Biden, có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm cụ thể hóa các kết quả của chuyến thăm vừa qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu.
Nhân đây, tôi nhờ các cấp chính quyền của Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ với lại những người mà còn đang e ngại, những người còn băn khoăn về tình hình Việt Nam, thì hãy mở lòng, hãy đến với Việt Nam, chăm nghe không bằng một thấy, nhìn thấy sự thật, nhìn thấy cái sự phát triển của Việt Nam, là hãy đến Việt Nam đầu tư kinh doanh đúng luật pháp, hiệu quả, mang lại cái thịnh vượng, giàu có, hùng mạnh cho hai đất nước, cho hai dân tộc chúng ta. Đó là cái hành động thiết thực để hiện thực hóa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hoa Kỳ.
Thưa quý vị và các bạn, thực tế đã, đang và sẽ còn cho thấy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ nói chung và kinh tế thương mại đầu tư nói riêng ngày càng phát triển nhờ sự chia sẻ những lợi ích ngày càng rộng lớn với tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai và thái độ đối thoại chân thành, thẳng thắn, xây dựng từ cả hai phía dựa trên những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời được đặt trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam là rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, hội nhập sâu rộng với thế giới, coi trọng quan hệ với các nước lớn, các đối tác quan trọng, cũng như của nhiều tổ chức diễn đàn hợp tác khác. Trên cơ sở khuôn khổ, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới xác lập và sự tiến triển tích cực của quan hệ kinh tế Việt-Mỹ, hai nước còn có khả năng tham gia sâu hơn và đóng góp tích cực cho các nỗ lực thúc đẩy giải quyết nhiều vấn đề của kinh tế thế giới. Tới đây, nội dung podcast Điều Bạn Quan Tâm cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Duy Hưng đã cùng đồng hành trong chương trình hôm nay.
Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Trịnh Phương và cũng xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Chương trình hôm nay có sử dụng tư liệu của báo điện tử Chính phủ, VTV và HTV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các nội dung đáng chú ý khác.